Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay cái đề tài thầy giảng cuối cùng cho khóa học này, cho lớp 2 này là đề tài nói về cái công đức và phước đức. Thế nào là công đức và thế nào là phước đức ha? Đề tài nói thế nào, định nghĩa thế nào là công đức và phước đức. Thưa quý vị, nhiều Phật tử của chúng ta đi chùa, học đạo mà làm phước nhiều, bố thí cúng dường nhiều, nhưng mà không hiểu được Phật Pháp, không hiểu được thế nào là sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Cho nên chính vì vậy đó, họ nhầm lẫn trong cái sự hành thiện của họ, rồi để cuối cùng tạo ra cái tâm phiền não, không được an lạc. Thậm chí có nhiều người bỏ chùa nữa, hay là đánh xa Phật Pháp, hay là cải đạo luôn. Ở bên California, Hoa Kỳ, chúng tôi có cái nhân duyên vào năm 1980, 81, 82, có nhân duyên được gặp bà vợ của Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ ở tại quận Cam, miền Nam California, Hoa Kỳ, tại chùa Việt Nam, ngày xưa nằm ở đường McFadden. Khi xưa ở bên California, chùa rất ít, thưa quý vị. Ở quận Cam có chừng khoảng độ 3 chùa. Một cái chùa là do cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân là người đầu tiên sang và dạy học ở trong chương trình trao đổi văn hóa với viện đại học UCLA, tức là một trong những đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và ngài sang Mỹ rất sớm trong chương trình trao đổi với đại học Hoàng Hạnh, và ngài dạy ở tại đại học UCLA, là một trong những vị tăng sĩ có thể nói là ngài là Việt Nam đầu tiên đến định cư, dạy học và định cư ở tại miền Nam California rất sớm. Cái ngôi chùa Việt Nam đó là một trong những ngôi chùa có sớm ở tại vùng quận Cam, mà trước đó là ngôi chùa Việt Nam ở thành phố Los Angeles, gần phía downtown của Los, thì đó là cái ngôi chùa đầu tiên, là cái chiếc ngôi đầu tiên. Kế là cái chùa dùng quận Cam là cái đầu tiên á, là cái chùa thứ hai đó là do cố Hòa Thượng thành lập. Ngoài ra còn một cái ngôi chùa nữa là chùa Trúc Lâm của các cụ người Bắc sang định cư và thành lập ngôi chùa đó, do Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Thế giới, tức là cố hòa thượng Thường Tâm Hà Châu. Và một ngôi chùa nữa là ngôi chùa Tổ Đình Minh Đăng Quang của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, là một trong những ba ngôi chùa có rất sớm. Và chùa Việt Nam đó là cái ngôi chùa mà được gia đình của tướng Lễ đã giúp cho cố Hòa Thượng thành lập ngôi chùa đó. Nhưng sau này quý thầy sang định cư thì cố Hòa Thượng giao lại cho Hòa Thượng Pháp Châu. Và cái chùa đó, nếu quý vị có sang California thì thì bây giờ đổi lại là chùa Quán Thế Âm. Cái đầu tiên nó, và nó nằm ở đường Magnolia. Thì ngày xưa trước nhất á, nhỏ cái chùa như một căn nhà, thì nó còn nằm trong một, nằm trên đường Mạc Pha Đen ở thành phố thủ phủ của người Việt tị nạn. Thì thưa quý vị, nhắc đến đó để cho chúng ta thấy rằng có những người thật sự họ có đạo tâm, họ rất muốn làm những việc phước thiện, và họ muốn làm những việc phước thiện nhưng mà vì họ không thấu hiểu được Phật Pháp, cho nên vì vậy họ đã mất tín tâm. Và tướng lễ cúng dường chùa rất nhiều, chúng tôi được biết ngay cả những bảng vàng của chùa để tên của bà. Năm đó tôi nhớ là bà cúng đầu tiên là 50.000 đô la, mà 50.000 đô la của thời năm 1980-81 quý vị biết rất lớn, rất lớn. Mà người Việt lúc đó mà nói cỡ chừng khoảng 10.000 đó cũng là nhiều rồi đó, rất nhiều. Ha, người Việt chúng ta mà làm ra có được 50.000 á là không phải dễ. Mà bà dám cúng số tiền đó. Nhưng mà thưa quý vị, một thời gian sau, vì một cái sự phiền não, trong cái sự không được như ý, và bà đã rời bỏ ngôi chùa Việt Nam ở đường Mạc Pha Đen và cải đạo trở thành là một người con chiêm của Thiên Chúa Giáo. Mời quý vị thấy, nhắc lại cái câu chuyện mà chúng tôi được biết là một trong những người họ có địa vị danh vọng trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta thời đệ nhị Cộng Hòa. Họ cũng theo làn sóng của người tị nạn ra nơi xứ người để sinh sống, tìm con đường tự do và sinh sống ở vùng đất tự do. Mà chúng tôi được gặp là một Phật tử rất có đạo tâm, và rất là có hạnh, rất là hiền, và rất có đạo tâm, luôn luôn lúc nào cũng muốn hầu trì chánh pháp. Thì đây không phải là một người như bà tướng lễ mà chúng tôi được biết. Ngoài ra còn nhiều, rất nhiều những người Phật tử khác. Họ không bị đổi đạo trong cái sự bất mãn nào đó, mà có thể họ không về ngôi chùa đó, hay hoặc là họ ở nhà họ tu. Cho nên vì vậy chúng ta học Phật, đạo Phật là đạo trí tuệ. Quý vị nên nhớ, mình học Phật là mình học trí tuệ. Cho nên quý vị thường đi chùa, quý vị thấy cái chữ gọi là duy tuệ thị nghiệp không? Quý vị vô chùa, quý vị thường thấy cái câu này, thường làm cái biển, một cái bảng ở trong nhà chùa để cái chữ này, thấy không? Duy tuệ thị nghiệp. Người thế gian á, thường là người ta lấy của cải sự nghiệp. Sao con? Sorry con, bữa thầy viết cái này tụi con cũng chịu. Gặp ở kia bốn mắt này à. Sao vậy? Người thế gian á, thưa quý vị, người ta lấy cái sự nghiệp của cải vật chất á làm sự nghiệp. Còn người hiểu đạo, biết đạo á, thì người ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chỉ duy là chỉ, hang duy là chỉ, tuệ là trí tuệ, thị là nghiệp là sự nghiệp. Cho nên quý vị thấy á, học Phật mà không biết cái giá trị của Phật, lời dạy của Đức Phật như thế nào á, chúng ta không thấu hiểu được á, thì là chúng ta dễ bị mất tín tâm lắm. Học Phật Pháp là như vậy. Mình bố thí cúng dường, mình làm những việc phước thiện nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì chúng ta mang đầy những cái phiền não. Mình về chùa mình công quả, mình làm đủ thứ, vào trong bếp làm chỗ cực khổ. Quý vị biết bếp là một cái nơi mà dễ tạo ra cho chúng ta phiền não lắm. Thường ở trong nhà chùa, nói ở chùa mà ở trong bếp là những bậc long tượng ẩn ở trong đó. Quý vị biết long tượng là gì không? Long là con rồng, tượng là con voi. Đó là những cái loài vật quý để tượng trưng cho các bậc Bồ Tát. Thanh nguyện Bồ Tát người ta mới dám chung vô đó. Mà không khéo chung vô đó đó, chỉ đổ phiền não và sân si mà tâm không có được an lạc. Quý vị về chùa, quý vị thấy cái nhà bếp là cái chỗ quan trọng. Ở trong một cái từ viện, chư Tăng Đông cũng vậy. Nếu mà quý